Thế thì bây giờ chúng ta quay về học bài. Bài của chúng ta tổ bảo rằng hãy soi lại cái tâm mình đi. Đấy. Nó có những 108 cái thọ. Chợt thì vui, chợt thì buồn. Thế đó là một cái bốc đồng đa dạng. Bây giờ con cái tưởng của chúng mình nó thế nào nhỉ? Đến 5 giờ chiều đây, cái tâm cô nó nghĩ cái gì cô có biết trước không? Đấy, thế đấy. Thế cho nên đây ngài gọi là nó bốc đồng. Cứ chợt nó hiện cái hình ảnh này lên, chợt nó hiện cái hình ảnh kia lên. Chợt cô ra cửa, cô gặp cái xe thì cô lại nghĩ chuyện đến cái xe. Cô gặp cái con bò, cô lại nghĩ đến chuyện con bò. Chợt một cái âm thanh, chợt một cái sắc tướng. Cho nên là ở đây gọi là cái tâm của chúng ta, những cái tưởng này, nó bốc đồng, nó đa dạng. Đã, nào hờn, nào tủi, nào bực bội, nào tức nối, nó bao nhiêu là thứ hàng ngày mà chúng ta có làm chủ được nó không? Đấy, thì trong tâm chúng ta các thứ nào học về nhà Phật ở đây ngài nói hai là cái thọ với cái tưởng. Nhưng thực ra nhà Phật mình chia còn cái hành với cái thức nữa. Thì cái hành là thế nào mà cái thức là thế nào? Nó biến đổi cho nên gọi là hành. Hành tức là đi, là chuyển động, hành động, là cái biến đổi. Thế còn cái thức, cái thức thì như bây giờ cái nhận thức của cô nó đang biến cái gì đấy? Đó, nhận thức của mình nó đang biến ở cái thần kinh, ở mắt. Nó đang biến thành những các thứ hình ảnh, nào nhà, nào cây, nào cối. Có phải không phải mình nhìn ra bên ngoài, mà mình đang nhìn ở trong cái thần kinh của mình, có phải không? Thế. Cho nên chính cái thần kinh của mình, nó theo với cái ánh sáng mặt trời, nó hiện lên cái hình, hiện lên cái cây, nó hiện lên cái nhà. Đấy. Cho nên cái đó gọi là cái nhận thức. Bây giờ nhìn ra cái cửa này, thì cái ánh sáng ở cái cửa nó chiếu vào mắt, cho nên mình trông tới cái cửa. Lúc mình quay cái đầu lại thì hình ảnh cái cửa nó lại tan đi, tức là một cái nhận thức nó đã tắt, mình lại nhìn là thấy cái tủ, cái hình cái tủ. Quay cái đầu lại thì cái hình cái tủ nó lại tắt đi, lại thấy cái hình cái cây bơ ở ngoài kia. Đã. Thế là nó bao nhiêu cái nhận thức nó cứ sanh rồi nó diệt suốt ngày triền miên. Thế giờ ở tai của mình cũng thế, cái rung động không khí mình nghe ra, nào là tiếng thầy giảng, nào là tiếng người khen, nào là tiếng chê, nào là tiếng chim hót, nào là tiếng gió thổi. Đó là do cái thần kinh ở tai của mình nó biết. Thế thì cái đó gọi là cái nhĩ thức. Ở mũi, ở lưỡi, ở thân, suốt ngày có cái sự biến hóa của các thần kinh. Thế cho nên gọi là thức ấm. Mình thấy cái biến hóa ấy, mình cho là thật. Nó kích thích mình, khiến cho mình quên hẳn cái chân tâm bản tánh của mình đi. Cho nên gọi là thức ấm. Thế là cái vọng tâm của chúng ta, nào thọ, nào tưởng, nào hành, bốc đồng đa dạng. Mà tìm không ra được chủ nhân ông, nghĩa là thế nào thì mình mới biết được cái tánh Phật, cái tánh biết ấy mới thật là mình. Nhưng mà còn chúng ta đâu có để ý đến cái tánh biết. Bây giờ chúng ta phải phân biệt, chúng ta hay lầm có hai thứ. Giờ cứ hãy nói ở nơi con mắt đi. Đấy. Tôi nhìn như tôi vừa nói ban nãy. Bây giờ tôi nhìn ra cái cửa này, tôi thấy cái rideau vàng. Đã. Thế thì tôi thấy đây là tôi thấy ở bên ngoài hay tôi thấy ở trong thần kinh của tôi? Ở trong thần kinh của chúng ta, do cái ánh sáng nó chiếu vào cái rideau, rồi từ ở cái rideau ấy ánh sáng nó phản chiếu qua cái con người vào cái thần kinh, thị giác thần kinh ở trong mắt, cho nên thành chúng ta thấy. Thế thì vậy thì khi tụi vì thế cho nên cái video thì nó vẫn đứng đây, Nhưng mà tôi cứ quay về nhìn nó, đấy, quay hẳn mặt về, hai con mắt quay về cái video vàng. Thì nhờ có ánh sáng nó chiếu qua con người tôi mới thấy. Nếu ban đêm không có ánh sáng tôi có thấy không? Thì không thấy, dù cái video vẫn đứng đấy, mình đứng đây, nhưng mà không thấy. Là bởi vì không có cái ánh sáng nó chiếu vào thần kinh, cho nên là ở thần kinh nó không biến ra cái hình, cho nên mình không thấy. Vậy thì mình nhìn đây là nhìn ở trong cái thần kinh hay mình nhìn ở bên ngoài? Thế cho nên khi tôi cái mỗi một lần mà cái thần kinh của tôi nó biến ra một cái hình đó, như bây giờ tôi đang nhìn cái rido vàng, tức là ở trong thần kinh của tôi nó có cái hình cái rido. Thế thì gọi là cái nhận thức nó đã sạch. Thế tôi quay lại thế này thì cái hình còn không? Nhãn thức nó đã diệt à, tôi lại thấy cái cột, cái hình cái cột hiện lên ở trong thần kinh tôi. Như vậy là cái nhận thức thứ hai nó lại sạch. Thế tôi lại quay đi thì cái cột, hình cái cột còn không? Nó lại diệt đi đó. Thế là cái nhận thức đã tắt. Tôi lại thấy bàn thờ, thì đó là một cái nhãn thức thứ ba nó lại sanh ra. Tôi quay đi một cái hình bóng, cái ánh sáng đó nó không còn ở mắt tôi nữa, thì lập tức tôi không thấy nữa đó. Tức là một cái nhận thức nó đã tắt. Đấy. Thì chúng ta suốt ngày cứ nhận những cái nhận thức ấy, ấy là cái thấy của mình. Nhưng mà khi tôi nhìn thì bây giờ tôi phân biệt cái vọng tâm, tức là cái thức, và cái Phật tánh, tức là cái tánh Phật thật của mình. Cho nên nhận định hai cái để đừng lẫn với nhau. Thế như thế chúng ta sống suốt ngày là ở nơi con mắt, chúng ta có phải sống bằng cái thức nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt suốt ngày không? Có không? Đấy. Chúng ta lấy cái đó làm cái tâm, tôi thấy. À, tai và tôi nghe, tôi thấy, tôi ngửi. Chúng ta lấy cái thức là tâm tánh của mình. Nhưng mà sự thật thì cái nó rõ ràng nó sanh rồi nó diệt. À, nhưng mà nếu mà ở trong tôi ấy, nó không có một cái tánh. Như bây giờ tôi nhìn cái rido này, cái nhận thức của tôi sanh ra. À, nhưng mà cái tánh thấy thật sự của tôi ấy, thì tôi đã có từ trước hay bây giờ tôi mới có? Nó có trước. Cho nên vì thế tôi quay ra đây thì cái nhận thức này diệt đi, nhưng cái tánh thấy của tôi nó vẫn còn. Cho nên tôi mới thấy được cái cột này. Nhưng mà thấy thì những cái hình, những cái sắc nó hiện lên, thì cái ấy thuộc về cái thức nó biến ra. Nhưng mà cái tánh thể của cái thấy thì nó không sanh, không diệt. Cho nên cái tánh thể tôi vẫn có từ lúc ở bụng mẹ cho đến khi nhắm mắt chết đi. Tôi vẫn còn cái đó. Cái ấy gọi là tánh vô lượng quang, là tánh Phật thật của mình. Cái tánh thật của mình nó là cái gốc. Còn cái thức này ấy, là nó dựa vào con mắt ánh sáng, phải không? Nó dựa vào, nó hiện lên rồi nó lại tắt đi. Thế thế cho nên cái vọng tâm ấy là cái thức ấm. Những cái phân biệt theo nhân, theo duyên, giả hiện, chợt sanh chợt diệt thì gọi là cái thức ấm. Còn cái tánh Phật của mình ấy thì nó bản lai thường trụ bất động. Cái này là phải tu tập mới nhận được, mà vâng lời Phật mà hiểu biết. Chứ còn chúng ta là sống với cái thức, thì cái thức ấy là cái thứ ở đây gọi là nó bốc đồng, nó đa dạng này, mà tìm không ra được chủ nhân. Tại sao lại không thấy chủ nhân nhỉ? Tưởng là tôi thấy chứ, tôi thấy, tôi nghe chứ, sao lại bảo không phải tôi là chủ, thì ai là chủ vào đây? Tôi yêu, tôi ghét, tôi thấy, tôi nghe, tôi cả trăm ngày có cả trăm cái tôi đấy, thì sao lại bảo không phải chủ nhân? Cho nên tôi đâu có làm chủ được mình đâu. Mình muốn vui mà nó lại cứ buồn nè. Thế nào là những mong manh tạm bỡ ấy? Cái gì ở đây gọi là cái mong manh tạm bỡ ấy? Mày đấy, nào thọ nào tưởng, sanh diệt triền miên, không mạch lạc, bốc đồng đa dạng, tìm không được chủ nhân ông. Đấy, những cái nào thọ nào tưởng. Thì sao bây giờ cái thọ, bây giờ trước hết bây giờ như mình hãy nhắc lại xem thọ là cái gì, tưởng là cái gì đã. Mắt nhìn cái cảnh thì có cái vui, cái khổ nó hiện lên. Cái cảnh đẹp thì vui. Ví dụ như nhìn thấy cái bông hoa, cái tâm nó vui. Còn nhìn thấy cái đống phân chó ở trên chánh điện, thế thì cái tức tối nó hiện lên, khổ, bực khổ. Thế là thế, cho nên chúng ta có cái khổ, cái thọ đó, tức là ở mắt mình thọ hàng ngày các cảnh ở bên ngoài, cái sắc trần. Còn cái tai thì hàng ngày thọ những thanh trần. Giờ như mình nhắc lại đi, ban nãy cô Hạnh Chánh cô đã nói đấy, chúng ta có sáu nơi ở thân mình thọ sáu trần. Nhắc lại tất cả, tôi nhờ các quý cụ trong lúc bình thường phải tập cho thuộc thế nào gọi là sáu căn, sáu trần, sáu thức, phải học cho thuộc. Khi mình mắt mình chạm một cái vật gì, có cái khổ, cái vui nó hiện lên, thế biết là mình đã thọ cái vật đó. Thế tai cũng thế, người ta nói mà mình không để tâm thì mình không khổ, không vui, thì đó là không thọ. Còn đằng này mình để tâm, thế cứ thấy cái khổ, cái vui, cái hờn, cái giận nó hiện lên, nó biết là mình đã thọ. Thế đấy, thọ như thế, tức là từ nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó gặp cảnh, nó khởi khổ, khởi vui, thì như thế gọi là thọ. Còn thế nào gọi là tưởng nhỉ? Tức là dấy lên, tự mình thấy ở trong đầu óc của mình tự thấy những cái bóng ảnh nó hiện lên, thì gọi là tưởng. Như những suy nghĩ, tư tưởng. Thế thì cái tưởng nó khởi lên ấy, thì tức là cái yêu, cái ghét, cái tham, cái sân, thì cái ấy gọi là tưởng. Thế tức là đấy, chúng ta cả ngày trên những cái mong manh tạm bợ ấy, ta nương tựa. Xin cô nhận nghĩa cái câu đó. Cho nên chúng ta cứ suốt ngày cứ tự cho mình là thông minh, là tài giỏi, nhưng đây tổ phân tách cái tâm của chúng ta thì thấy chúng ta là cái gì. Suốt ngày chỉ là những cái thứ thọ và tưởng này mà thôi. Đã, mắt nó chạm vào cái gì một cái thì chạm vào cái hoa thấy vui, ta vui. Chạm vào cái đống phân chó, ta khổ. Thế rồi cái tai nó chạm vào cái âm thanh, thế là có cái khổ, cái vui nó khởi lên. Những cái này nó chợt khởi rồi nó lại tan ngay, cho nên gọi là những cái mong manh tạm bợ. Thế rồi trong tâm khi mà khổ thì mình khởi cái tâm ghét, đó là cái tưởng. Cái thọ nó với cái tưởng, hai cái nó đi liền với nhau, cho nên chúng ta hay lẫn hai cái với nhau lắm. Nhớ là thọ là khổ, là vui. Khi nó khởi lên yêu, lên ghét, lên mừng, lên giận, thương lo buồn tủi, những cái là tưởng. Thì cứ suốt ngày chúng ta sống với mấy cái đó. Cho nên đây tổ mới khuyên chúng ta quay lại xét xem tâm mình nó là cái gì. Thì thấy nó chỉ là một mớ mong manh tạm bợ, toàn là những cái đấy, chợt buồn, chợt vui, chợt khổ, chợt bực, chợt yêu, chợt ghét, cứ như thế. Thế thì chúng ta cứ như thế từ sáng cho đến trưa, rồi lại từ trưa cho đến tối, rồi lại ngày mai, từ bé cho đến già. Tóm lại Phật chỉ dùng có hai chữ là thọ và tưởng. Mà đây tổ minh định thọ với tưởng này toàn là những cái mong manh tạm bợ, nó theo duyên nó bật lên rồi nó lại tan đi, chứ không phải mình là chủ nhân của nó. Mà mình cứ lầm, cứ nhận tôi khổ, tôi vui này. Thế chúng ta cứ dựa lấy một chuỗi như thế từ bé cho đến già, lấy cái chuỗi thọ tưởng ấy nhận là ta. Cho nên lấy đấy làm nơi nương tựa, nhận là tâm tánh của ta. Cho nên cứ tôi nóng tánh lắm, tôi không chịu cái kia, tôi ưng cái này, cứ đặt tôi vào đấy. Nhưng mà thực ra thì toàn là cái theo duyên giả hiện. Cho nên đây tổ phân tách cái thứ tâm của chúng ta. Chúng ta cho là tâm tánh của tôi thủy chung lắm, mà thật ra từ sáng đến tối nó biến không biết bao nhiêu thứ. Thế thì chúng ta dựa vào cái thọ với cái tưởng là những cái nó cứ theo duyên bên ngoài mà nó bật lên. Thế mà chúng ta lấy đó làm tâm tánh của mình, là nơi nương tựa để cầu sự an vui. Khi cái an vui của mình ấy, còn phải đợi cái người kia người ta khen, còn phải đợi cái hoa hồng nó nở, còn phải đợi những duyên buổi sáng buổi chiều. Như vậy thì mình có làm chủ được cái vui của mình không? Cho nên mình ở đây ngài gọi là bốc đồng đa dạng, nghĩa là cứ chuyển biến theo hoàn cảnh. Hễ người ta khen ấy thì mình có hạnh phúc, còn nếu người ta chê ấy, thì mình khốn khổ. Vậy thì cái sự an ninh của mình ấy nó lại phải dựa vào người khác, phải đợi người ta, hệ lụy người ta. Như vậy thì có tin tưởng được không? Cho nên đấy, chúng ta sống cái kiểu ấy, cho nên cứ phải hệ lụy những người chung quanh, phải mua chuộc cái cảm tình của thiên hạ. Hễ mà hơi mất lòng ấy, thì lo lắng sợ hãi. Đấy là bởi vì mình đặt cái an ổn của mình dựa vào người khác. Cho nên Phật khuyên chúng mình trở về, phải buông những cái vọng tâm này đi, niệm Phật, trở về cái tánh Phật của mình. Mình làm chủ nhân của mình. Người ta khen thì vâng, cảm ơn. Người ta chê thì đường người ta đi, mình không bận lòng. Thế tự mình tự độc lập thì mới được. Chứ còn cứ hễ phải đợi người ta khen thì mình mới được bình an, thì như thế cái bình an của mình nó bấp bênh lắm, mà nó hệ lụy. Đã hệ lụy thì làm sao yên được. Bị cuốn theo chiều gió vô minh, chúng ta bận rộn huyên náo tâm nghĩa. Có một người ta khen chúng ta một tiếng, thế thì trong tâm chúng ta là nó có cái nghiệp ngã ái ngã chấp từ vô thủy, cho nên mình không có quyền tự do nào. Hễ cứ có cái tiếng khen nó khởi lên thì là ở trong tâm của mình ấy, nó khởi lên một cái mừng. Cái này là cái nghiệp ngã ái ngã chấp đã thành một cái thói quen từ vô thủy đến giờ. Cho nên cứ có tiếng khen khởi lên thì thế nào ở trong tâm thức của mình nó khởi lên một cái vui. Mà hễ có một tiếng chê ấy, thì có một cái khổ, một cái bực nó hiện lên. Thì cái này là cái nghiệp vô minh từ vô thủy. Còn bây giờ đây ấy, nếu mà chúng ta học Phật mà chúng ta mỗi khi có cái âm thanh nó khởi tới, như Đức Quán Thế Âm ngài dạy chúng mình tu đấy. Ngài tu gọi là gì nhỉ? Pháp môn tu của Đức Quán Thế Âm là gì nhỉ? Phản văn, có phải không? Phản văn. Có nhớ cái pháp môn tu của ngài tên là phản văn không? Đó. Cái ngài tu thế nào? Đấy, theo ngài ấy thì không vô minh, còn như chúng mình ấy thì hàng ngày là vô minh. Bây giờ đây có cái tiếng khen nó hiện lên. Thế là cái âm thanh ấy, tên nó là thanh trần, cái tiếng khen nó hiện lên. Thì cái nghiệp vô minh của chúng mình từ vô thủy ấy, nó từ trong tâm thức nó khởi lên một cái vui. Đã. Thế thì Đức Quán Thế Âm ấy, ngài tu làm sao? Trở về, ngài soi lại cái tâm của ngài. Đã. Cái vui nó hiện lên, rồi chốc là lại có cái tiếng chê, cái buồn nó hiện lên. Đã. Thì ngài không nhận những cái là mình mặc để nó tự hiện rồi nó tự tan. Ngài sống với cái tánh Phật của mình, tức là cái tánh nó đang biết nghe đó, cái tánh Phật, cái tánh thường trụ. Thế đấy, thì Ngài cứ như vậy, cho nên cái Ngài thành một gọi là quán tự tại, nghĩa là tự do, độc lập, không có để cho ngoài thì những cái tiếng khen, tiếng chê của người thiên hạ nó chi phối, mà trong ấy thì cái khổ, cái vui, cái mừng, cái giận, những cái cũng không để cho nó chi phối. Tôi nói lại, chúng ta là phàm, không biết tu, cho nên cứ mỗi khi nghe cái tiếng người bên ngoài nó chọc một câu, nó chê một tiếng, hoặc nó khen một tiếng, thế là cái âm thanh ấy, tùy thuận ở bên ngoài. Thế thì ở nơi chúng ta từ vô thủy đã có cái mê rồi, cái nghiệp rồi, cho nên hễ cứ bên ngoài là tiếng khen thì ở trong tâm mình nó nổi lên cái bực bội, hễ ngoài là tiếng khen thì trong tâm nó nổi lên cái khoan khoái, mà ngoài nó chê thì trong tâm nổi lên cái bực bội. Thế rồi cái khoan khoái với cái bực bội ấy nó chi phối chúng ta, nó khiến cho chúng ta thành tham, thành giận, rồi mừng, rồi giận, rồi thương, rồi lo bốc lên. Thế đấy, mà chúng ta cứ nhận những cái là mình. Thế còn Đức Quán Thế Âm ấy, thì Ngài bình tĩnh an ổn. Đã, tánh Phật của tôi vẫn thường trụ đứng đây. Âm thanh của cô khen hay chê cứ hiện lên, tôi mặc cho nó tan đi. Và cái lịch kiếp vô minh của tôi ấy, nó vẫn có chứ không phải không. Đã, nó vẫn hiện lên cái khổ, cái vui, cái mừng, cái giận. Tôi cũng phản văn, nghĩa là tôi phản chiếu trở lại. Tôi không nghe nó, tôi mặc, tôi cứ bình tĩnh, tôi sống với cái tánh Phật của tôi thường trụ bất động. Tôi ngồi yên. Thế thì cái khổ nó có hiện lên chứ không phải không. Tôi thấy. Cái vui nó hiện lên tôi cũng thấy. Nhưng tôi biết nó là ảo giác, nó là vọng nghiệp vô minh. Tôi mặc, tôi mặc nó thì nó có đứng lại được không? Nó có đứng được không? Nó phải tan đi. Bởi vì bản chất của nó là cái không có, nó là cái ảo giác. Đấy. Nhớ rằng trong cái bảng luân hồi ở dưới nhà đó, có cái vòng vẽ con rắn, con gà và con heo. Nhớ cái đó không? Thế thì cái Phật bảo vẽ cái con rắn, con heo với con gà ấy, ở trên một cái màu gì nhỉ? Có phải màu xanh da trời không? Xanh da trời tức là màu xanh của hư không, màu xanh của da trời. Da trời đó, đó. Tức là cái màu của không khí, nghĩa là cái màu của hư không. Hư không là cái có thật hay không có. Thế cho nên là những ba cái con vật ấy mà chúng ta cứ nuôi ở trong tâm chúng mình suốt ngày đây, nó là những cái ảo tưởng, những cái ảo giác, những cái hư vọng. Vậy nó cứ cắn đuôi nhau chạy ở trên cái màu hư không. Cho nên Đức Quán Thế Âm Ngài dạy chúng ta cái lối tu đó, để làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, ngày mai thành Phật. Chỉ bởi vì chúng ta là nạn nhân của chính cái vọng tâm của mình. Đấy, thì bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa. Ở bên ngoài có cái cô đó, cái bà đó, đó người ta cứ hứng chí, người ta bốc lên, người ta muốn khen, người ta chê việc của người ta. Thế nhưng mà cứ có tiếng khen ấy, thì ở nơi tôi ấy đã có cái nghiệp ngu si từ vô thủy đấy. Cho nên nó thành một cái thói quen rồi. Cho nên hễ cứ tiếng khen hiện lên ấy, thì có cái vui nó hiện ra. Ở trong tôi nó có cái vui hiện lên. Cái này quý vị có không?
Có.
Mà hễ cứ có tiếng chê ấy, thì có cái khổ nó hiện lên. Đấy. Thế thì chúng ta có cái mê, không biết rằng cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét, cái mừng, cái giận này là cái nghiệp vô minh của mình. Không biết nó là cái vô minh nghiệp, mà lại cứ nhận nó là ta. Phật gọi nó là cái vọng tâm. cái kiến hoặc tư hoặc mà mình lại cứ nhận là ta. Tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận, tôi lo. Đấy. Cho nên Đức Quán Thế Âm Ngài dạy mình chúng ta tu, chỉ cần có một việc là biết rằng cái thứ yêu, ghét, mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi này nó là cái ảo giác, là cái vô minh nghiệp từ vô thủy. Đừng nhận nó là mình nữa thì cái vị là hiền, là thánh, là Phật. Đừng để cho nó chi phối. Nếu còn để cái ảo nghiệp vô minh này đó, nó chi phối mình, cứ theo với nó mà mừng, mà giận, mà thương, mà lo, mà buồn, mà tủi. Rồi chút những cái mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi chứa ở trong tâm của mình lại chút ra từ những người chung quanh, khiến cho cái không khí sống ấy, nó khó chịu, mọi người người ta bực bội. Thì đấy, thế thì bây giờ tỉnh ra, đừng nhận những cái là mình nữa. Biết Phật đặt tên nó là thọ, là tưởng. Cả ngày nó bốc đồng, nó đa dạng. Biết những cái này là vọng tâm. Chỉ có một việc an định cái tinh thần, cứ mặc nó là nó tự phải ta. Bởi vì bản chất của nó là cái vô thường, vô ngã. Nó không phải mình, mà chính nó đã làm khổ mình từ vô thủy tới giờ. Chính nó đã đưa cho bao nhiêu sinh linh kia đấy vào bụng con trâu, làm thân con gà, bao nhiêu những ruồi muỗi kiến sâu chung quanh đây, trước mắt chúng ta đấy, đều là những nạn nhân của các loại thọ và tưởng. Những cái thứ nó bốc đồng đa dạng, những cái mong manh tạm bợ hư vọng này, nhưng mà nó rối loạn. Để, nếu mình nhận đó là mình. Còn nếu mình bình tĩnh sống với cái tánh Phật, cứ ngồi yên đó thôi, sống với cái tánh Phật, thì những cái ấy nó tự tan. Bởi vì bản chất của nó là ảo hóa, ảo giác, ảo tưởng. Thế mình cứ bình tĩnh thì tập nó thành thói quen. Đó. Từ vô thủy kiếp đến giờ mình cứ nhận cái vô minh là mình, cho nên thành mình đã thành cái thói quen vô minh. Còn bây giờ theo Đức Quán Thế Âm, đấy chúng ta thờ Ngài thì nên theo Ngài mà tu, chứ đừng có lễ mới lại sum mà không chịu vâng lời Ngài. Tôi cũng thấy cái khổ tâm của cha mẹ cứ bảo là không có được đi ra nắng, ra nắng thì nhức đầu, cấm không cho ra nắng. Nhưng mà đứa bé dạ, thương mẹ, con thương mẹ lắm, con quý mẹ lắm, hôn hít mẹ 100 cái, xong rồi đi ra nắng chơi với trẻ con khác, thì hỏi những bà mẹ có vui không? Đấy, để chúng ta với Đức Quán Thế Âm chúng ta cũng cứ chọc Ngài suốt ngày như vậy. Thế cho nên đây tổ phân tách ra để khuyên chúng ta tỉnh ra. Thế chúng ta cứ để cho cái thọ với cái tưởng ấy, nó làm cho mình bận rộn huyên náo. Đấy. Bao nhiêu những cái bận rộn huyên náo hư vọng ấy, nó lấp hết cả ngày giờ của chúng ta. Quên, lấp luôn cả cái tánh Phật, quên cả việc niệm Phật nữa.